SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mi Richardson, 14 tuổi, không thể nhớ cuộc sống trước khi có mạng xã hội diễn ra như thế nào.
Tôi ước mình không có nó sớm như vậy. Và nếu bỏ nó thì tôi nghĩ sẽ là khó lắm. Còn nếu không ai được vào mạng thì tôi nghĩ bỏ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cô bé nằm trong số ngày càng nhiều thanh thiếu niên có sự phát triển xã hội bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng các mạng xã hội.
Growing up with social media, I think it's...
Lớn lên cùng mạng xã hội, tôi nghĩ nó đã thay đổi rất nhiều quan điểm của tôi và bạn bè tôi. Tôi nghĩ nếu lệnh cấm được thông qua, sẽ rất khó để làm quen với việc không có mạng xã hội. Vì chúng ta, ai cũng đã quen với mạng xã hội, nên sẽ rất khó để loại bỏ nó ngay lập tức. Tôi nghĩ chúng ta cần phải từ từ loại bỏ nó, và sau đó, có thể một ngày nào đó, nó sẽ biến mất. Và tôi cảm thấy sẽ dễ dàng hơn khi giao tiếp với bạn bè và gặp trực tiếp.
Hội nghị thượng đỉnh về mạng xã hội do chính phủ New South Wales và chính phủ Nam Úc đồng tổ chức đã quy tụ các học giả, thanh thiếu niên và chính trị gia để xem xét cách tốt nhất có thể giải quyết những tác động tiêu cực của mạng xã hội. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào thời điểm chính phủ liên bang đang xem xét độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội với dự kiến sẽ ban hành luật vào tháng 11. Độ tuổi tối thiểu sẽ là bao nhiêu vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ là ở vào khoảng 14 đến 16 tuổi. Thủ hiến Nam Úc Peter Malinauskas cho biết bằng chứng về tác hại của mạng xã hội đối với người trẻ là rõ ràng.
Now time for governments to step in and do something about it.
Đã đến lúc các chính phủ vào cuộc và hành động. Chúng ta không thể để các công ty mạng xã hội hợp thức hóa tình trạng nghiện mạng đại trà của người trẻ vì lợi ích tài chính của họ, mà không quan tâm đến việc trẻ em cần được nuôi dạy như những gì các em xứng đáng được hưởng, để các em có những mối quan hệ lành mạnh, có cảm giác lạc quan về bản thân và tương lai của mình. Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ hành động. Một lần nữa, Thủ hiến New South Wales Chris Minns nói đúng. Chính phủ liên bang, với uy tín to lớn của họ, với sự ủng hộ của cả hai đảng cho sự liên kết hành động, chúng ta sẽ thấy luật được đưa vào Quốc hội liên bang trước khi kết thúc năm dương lịch này. Thật không đủ từ ngữ tả cho điều này. Tôi nghĩ rằng cần phải có một mức độ cấp bách nào đó từ các chính phủ và các nhà lãnh đạo của họ trên toàn quốc.
Thủ hiến New South Wales Chris Minns nói rằng các bậc cha mẹ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi họ phải tự mình giải quyết vấn nạn mạng xã hội ảnh hưởng lên con cái họ mà không thể tìm lời khuyên hay kinh nghiệm từ những người đi trước. Ông Minns cho biết cha mẹ cũng cần được hỗ trợ.
Chúng tôi không phải đối mặt với mức độ xâm nhập kỹ thuật số này khi còn nhỏ, và cha mẹ chúng tôi cũng vậy. Vì vậy, bạn không thể hỏi mẹ bạn, không thể hỏi ba bạn, làm gì khi mà cơn mê mạng xã hội lên đến, vì điều này không có trước đó. Bạn là thế hệ cha mẹ đầu tiên phải đối mặt với thách thức này.
Jess Alexander Gordon đang học lớp 12, có hơi khác biệt một chút so với nhóm bạn của mình khi ủng hộ lệnh cấm.
From my personal experience, people my age, I'm 17, people my age are actually in support of it.
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, những người cùng độ tuổi với tôi 17 tuổi, thực sự ủng hộ lệnh cấm. Tất cả những người mà tôi nói chuyện đều rất ủng hộ lệnh cấm này. Còn những người trẻ tuổi hơn, tức là những người dưới 14 tuổi, thì lại có sự tranh cãi một chút về lệnh cấm. Đó là những người sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Nhưng những người đã lớn lên cùng với mạng xã hội, họ nhận ra rằng lệnh cấm sẽ có lợi khi họ lớn lên.
Jess cũng sử dụng mạng xã hội. Và em nói thêm rằng, trong khi nhiều người sử dụng mạng xã hội vì những lý do chính đáng, thì em nghĩ rằng các công ty mạng xã hội cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ những người trẻ tuổi nhạy cảm, dễ bị tổn thương.
Tôi nghĩ cách mà tôi thích nhất để thực hiện quy định này đó là bạn có được những công ty truyền thông xã hội. Họ là những công ty khá thông minh. Bạn đặt gánh nặng lên họ. Bạn đặt trách nhiệm thực thi các quy tắc này cho họ và chúng ta cần sự minh bạch. Chúng ta cần kiểm tra các công ty này, và khi họ vi phạm, bạn sẽ phạt họ rất nặng. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về họ.
Các nhà tâm lý học, những người đã quan sát và lo ngại về tác động của mạng xã hội cũng lên tiếng ủng hộ lệnh cấm này. Tiến sĩ Jean Trencher đến từ Đại học tiểu bang San Diego cho biết có rất nhiều dữ liệu toàn cầu chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội với sự gia tăng trầm cảm và cô đơn, lo lắng, tự làm hại bản thân và tự tử, đặc biệt là ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Bà ủng hộ việc hạn chế độ tuổi.
I think most of the data points in the direction of 16 or older.
Tôi nghĩ hầu hết các dữ liệu đều hướng đến độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội là 16 tuổi trở lên. Mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và chứng trầm cảm ở những người từ 15 tuổi trở xuống là rõ ràng nhất. Trong hầu hết các dữ liệu mà chúng tôi có thì đối với những người từ 17 đến 18 tuổi, mối liên hệ không quá mạnh. Một số người đã đưa ra lập luận về độ tuổi tối thiểu là 18 tuổi là tuổi trưởng thành hợp pháp. Nhưng tôi nghĩ 16 tuổi là một sự nhân nhượng tốt. Vì ở tuổi đó, nếu một người trẻ quan tâm đến các vấn đề cộng đồng hoặc chính trị, thì mạng xã hội có thể hữu ích. Và thêm vào đó, chúng ta sẽ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi rất nhiều nội dung không phù hợp và có hại trên mạng mà một người 16 hoặc 17 tuổi có thể xử lý tốt hơn.
Bộ trưởng truyền thông liên bang Michelle Rowland cho biết nếu lệnh cấm được thực hiện, sẽ không có hình phạt nào đối với trẻ em hoặc cha mẹ. Bà cho biết các nền tảng xã hội sẽ có trách nhiệm chứng minh rằng họ đang thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm các biện pháp bảo vệ cơ bản được áp dụng.
Our approach will ensure the e-safety regulator provides oversight.
Cách tiếp cận của chúng tôi sẽ bảo đảm cơ quan quản lý e-safety giám sát và thực thi. Và chúng tôi cũng đang cân nhắc một khuôn khổ miễn trừ để hỗ trợ quyền truy cập vào các dịch vụ truyền thông xã hội nào có thể chứng minh mức độ rủi ro gây hại thấp cho trẻ em. Mục đích của miễn trừ là tạo ra động lực tích cực cho các nền tảng kỹ thuật số phát triển các phiên bản ứng dụng phù hợp với lứa tuổi và đưa các thiết kế an toàn và lành mạnh vào ứng dụng của họ. Chúng tôi sẽ đặt khung thời gian triển khai 12 tháng để cung cấp cho ngành và cơ quan quản lý thời gian cần thiết để khai triển các hệ thống và quy trình.
Các nền tảng truyền thông xã hội nào chứng minh được nền tảng của họ có rủi ro gây hại thấp cho trẻ em sẽ được xem xét các miễn trừ. Nếu lệnh cấm theo độ tuổi được thực hiện, rất có thể các công ty truyền thông xã hội sẽ là bên thực hiện lệnh cấm. Hiệu quả của lệnh cấm này và mức độ sẵn lòng tuân thủ của thanh thiếu niên là điều mà một số chuyên gia đang đặt vấn đề.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au